Người lạ ở Bắc Kinh.
Hội này trông trẻ hơn ở Trung Hoa nhỉ? Không bất kỳ một comment, một like, chỉ một câu status thả trên Facebook. Tìm thông tin trên One, dòng profile, about, lớp ảnh đại diện đều chẳng xác định được điều gì. Là ai? Là ai mà biết lúc ở Trung Hoa nhỉ? Hồi đó, lang thang khắp Thiên An Môn, Di Hòa Viên, đâu có ai chung ngôn ngữ. Nhưng ngay từ lúc vừa đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh, đã cứ như có một đôi mắt nào đó gắn chặt vào sau lưng, dõi theo từng bước, kiểm soát từng cử chỉ, ghi âm từng lời nói. Cậu nhân viên kiểm soát ở cửa hải quan nhắc, Miên ngẩng mặt lên, nhìn vào máy thu hình, lật hộ chiếu, sờ visa, vừa hé mắt so sánh, vừa ngáp trẹo cả miệng, không biết ngáp thật hay giả vờ. Miên nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn lại đồng hồ trên cây cột trước mặt, xem giờ địa phương. Mới có 19 giờ. 19 giờ. Bước ra khỏi cái khung sắt dài dằng dặc chặn khách với thế giới bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cũng thoát. Nhưng rồi chợt giật mình lo lắng. Miên ngoảnh lại phía sau kín đáo, liếc khắp xung quanh. Chẳng có ai. Cậu nhân viên hải quan đóng quầy, bỏ đi về phía khu vực nội bộ. Sau lưng Miên không còn bất cứ người khách nào khác làm thủ tục nhập cảnh. Kéo chiếc vali lọc cọc, Miên đuổi theo đoàn người rồng rắn phía trước, leo lên chiếc xe điện, chạy ra cửa nhận hành lý cách đó mấy km. Trên xe điện, có ai đó nhìn Miên chòng chọc. Miên giật mình cúi xuống mở vali, lấy chiếc kính mát màu đen đeo lên, kín đáo nhìn ra bốn phía xung quanh. Bên phải, một cặp vợ chồng vừa dắt díu nhau, vừa bế thằng bé nhỏ xíu trên tay. Bên trái, một cô bé tuổi teen còn chưa kịp lớn hết cỡ, đi cạnh bà mẹ trung niên điềm đạm xinh đẹp. Trước mặt, hai chàng thanh niên vừa rì rầm trò chuyện, vừa xem lại tin nhắn trên điện thoại di động. Chắc là công chức mới đi công tác Hồng Kông về. Miền dựa lưng chắc chắn vào cây cột sắt man mát trên xe điện, nhìn ra các hướng thêm lần nữa, rồi lần nữa. Tất cả mọi người nói với nhau bằng tiếng Trung thoăn thoắt, âm vực cao và âm lượng khá lớn, cho dù có hạ giọng xuống đi nữa. Chẳng một ai nhìn Miên. Khách sạn đẹp và rộng mênh mông, nhưng ngoài số nhà và tên phố, chẳng có gì để có thể phân biệt được khi nó chìm lấp giữa hàng ngàn tòa nhà cùng cao chót vót, cùng màu, cùng kiểu, được quy hoạch thật cẩn thận đến từng lô cây xanh. Một căn phòng chỉnh chu máy là ủi quần áo tự động. Chiếc ô dựng sẵn nơi góc phòng, tủ thuốc với các loại thông dụng nhất, bút giấy, kim chỉ đủ màu trong ngăn kéo, cà phê để sẵn trên bàn, đến cả bao cao su trong phòng tắm khuyến khích sử dụng. Thơm tho, sạch sẽ, view chuẩn, nhìn ra dòng sông lững lờ trôi giữa bạt ngàn cây xanh, lấp lóa đèn hoa và chắc là giống hệt như hàng triệu căn phòng trong những khách sạn khác. Đôi mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Miên, kể cả khi Miên lột bỏ toàn bộ váy áo, xả vòi hoa sen tung tóe trong phòng tắm quây bốn bề bằng kính, rồi thả mình ngâm thật lâu, thật lười biếng trong nước ấm pha hương lavender. Dõi theo, nhưng không soi mói, mà dịu dàng, chăm chút, thật bình an. Đêm đầu tiên ở Bắc Kinh, Miên chìm lút trong chăn nệm lông vũ, quay mặt về khung cửa kính mở rộng lấp lánh đèn như sao xa, ngủ ngon lành. Sáng sớm, Miên xuống nhà hàng, lần lượt ăn rất nhiều món, tự nhủ này thì đầu bếp Trung Hoa, này thì bánh bao bột ngũ cốc đặc biệt, sữa chua dê, cháo trắng với hột vịt muối ăn kèm trao, mì vịt tiềm, nem nướng sắt nhỏ trộn rau, củ, quả, các loại hạt và dầu giấm. Ăn xong, Miên hỏi đường ở quầy lễ tân, nhờ gọi taxi. Anh chàng lái xe xuất hiện không giống chút nào như Miên tưởng tượng. Dong giọng cao, dáng dấp oai phong, lưng thẳng, vai ngang, tay to, mặt mũi phương phi, mắt sáng như sao, miệng cười nhã nhặn. Khác hẳn những người lái xe tối qua Miên nhìn thấy ngoài sân bay. Anh chàng cúi gập người chào Miên, mở cửa đón khách. Càng khác hẳn với anh lái xe tối qua, chỉ ngồi nguyên một chỗ ở ghế lái, chẳng thèm nhìn khách lấy một lần, chẳng nói gì. Và cũng chẳng thèm bỏ vali xuống khỏi cốp xe cho khách. Miên lên xe, lén nhìn anh ta. Sao tướng đó lại đi lái taxi nhỉ? Anh hỏi Miên đi đâu, rồi nói có thể đi theo hai hướng tới khu hội chợ triển lãm đó. Một đường cũ thì gần hơn, nhưng bụi bặm nhiều, còn đường mới xa hơn khoảng 2 km, nhưng sạch sẽ. Miên đồng ý đi đường mới, thầm cảm ơn anh ta đàng hoàng, chứ mình có biết đường nào vào với đường nào đâu. Trên đường, anh ta nói, sáng sớm thì nhiều xe taxi, gọi lúc nào cũng có xe, đi xa mấy cũng có xe. Nhưng nếu trời bắt đầu tối là người Trung Hoa không muốn làm việc nữa. Lái xe taxi phải đi tối là người nghèo, đi tối hay bị cướp, tính mạng còn khó giữ, chứ đừng nói là tiền. Thế nên, nếu chẳng may gặp những người bất nhã, mong quý khách đừng vì thế mà giận họ. Miên hỏi, vậy nếu khi khác cần anh gọi có được không? Chẳng hạn như buổi tối, muốn đi loanh quanh đâu đó trong thành phố, đi mua sắm chẳng hạn. Anh nói được, cá nhân tôi thì không phân biệt, khách gọi là tôi lên đường. Vậy mừng quá rồi, Miên bèn xin số phone của anh lưu lại trên máy điện thoại, vì đúng là không thể quên được vẻ mặt chán chường của gã lái taxi ở sân bay tối qua. Ngoài mớ tiếng Trung văng ra choang choạng mà Miên chẳng hiểu gì, gã không có bất cứ một động tác nhã nhặn nào với người đang trả tiền cho dịch vụ. Sự cẩn trọng không phải là không có lý. Ngay chiều hôm đó, Miên choáng váng lúc bước ra khỏi cửa khu vực triển lãm. Hàng chục ngàn người nối nhau ùn ùn đổ ra khỏi đó cùng lúc. Đa số dân bản địa đi xe hơi, một số đông còn lại là khách đoàn, có xe đưa đón. Còn lại thì tràn ra đường bắt taxi. Cả dãy phố dài buổi sáng thẳng băng không một bóng người, bỗng dưng tràn ngập các màu sắc, kiểu dáng, loạn tiếng còi xe. Tiếng người la lối, tranh cãi, mặc cả giá xe như tiếng đàn ong vỡ tổ. Hỗn loạn hơn nhiều cái chợ gộp lại, trộn vào nhau. Lái xe người nào người nấy trông đều như tội phạm hình sự, tóc cắt trọc, ăn nói bặm trợn, mặt mũi rất ngầu. Mấy cánh tay cùng túm Miên mời chào. Miên nói muốn về địa chỉ khách sạn. Lái xe đưa giá gấp 3 lần buổi sáng, không quan tâm đồng hồ công tơ mét. Bằng thứ tiếng Anh lộn xộn diễn tả, giờ này đường nghẽn lắm mà không đi với tôi. Nói trước là cô cũng chẳng thể đi được với thằng nào trong đám xe này. Hoảng quá, Miên chạy tới nhờ cậy mấy anh cảnh sát. Nhưng tất cả lắc đầu không chịu dẹp loạn vì bất đồng ngôn ngữ. Quay lại sau lưng, những bộ mặt hùng hổ vẫn đang áp sát, nắm lấy cánh tay kéo tôi sành sạch. Miên hỏi xe anh đâu? Lái xe chỉ một chiếc Lada trắng không có biển taxi, lạnh cả người. Nhất quyết giằng ra khỏi cánh tay lực điền, Miên bảo đã có bạn chờ ở đây để gọi người ta đến đón, không đi taxi nữa. Chen khỏi đám đông sặc mùi khói xe, mùi mồ hôi và bụi đường. Miên thất thểu quay lại khu vực hội chợ, kéo vali chạy một đoạn thật xa vào tận sâu bên trong, tìm mua khẩn cấp một chiếc thẻ điện thoại. Nhìn trời càng lúc càng tối, vừa đi như chạy. Miên vừa ngoái lại nhìn, thấy dòng người thỉnh thoảng lại bớt đi một ít, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cả chục ngàn người rồi cũng sẽ đến lúc vắng tanh. Nếu anh chàng lái xe taxi đang ở xa và không thể tới thì sao? Chợt nghĩ ra một cách, Miên mở sơ đồ hội chợ, tìm lối đi vòng qua cổng khác cách đó chừng một cây số. Ở bên đó, đúng là Miên mua được một chiếc thẻ điện thoại nội địa và taxi bắt khách ít hơn hẳn. Chuông reo hai hồi, đầu kia đã có người thưa. Miên mừng còn hơn bắt được cục tiền, đọc lại địa chỉ khu triển lãm, mô tả cổng và khu vực đang đứng, rồi yên tâm rút một cuốn sách ra đọc trong lúc chờ đợi. 20 phút sau, anh chàng xuất hiện, cười lịch lãm, cúi rạp chào Miên, mở cửa đón khách. Miên thở phào, cảm ơn anh ta, ngồi co ro trong xe, tự dưng thấy thân thiết lạ lùng với người lái xe lạ. Xe lướt qua những cánh rừng vắng ngắt, dọc đường khiến Miên nổi da gà, không sao bình tâm được. Cũng là con đường ban sáng, mà sao lúc trước thấy như trong phim truyền hình, lúc sau lại thấy giống như miêu tả của báo công an. Đọc khá nhiều về tình trạng cướp bóc ở Trung Hoa, đầu óc Miên căng lên như dây đàn. Thậm chí, Miên đâm ra cảnh giác cả với người lái xe taxi, đang là vị cứu tinh. Chẳng biết anh ta gửi lễ độ thật hay giả, những chuyện anh ta nói thật hay giả, và thái độ của anh ta có phải để che giấu một âm mưu sâu kín. Miên cứ lần lượt chăm chăm ngắm ngắm từng thân gỗ bên đường, ghi dấu con đường cũ hồi sáng, nhận ra từng điểm mốc quen, đếm những chiếc xe tải và xe taxi vượt qua xe mình, lòng thầm yên tâm là còn có những chiếc xe khác trên đường. Người lái xe yên lặng, mải miết đua theo những vạch trắng chạy đều đặn trước mắt. Thành phố lên đèn nhập nhòa, cũng lại là 19 giờ như hôm trước. Cho tới khi taxi rẽ phải, chạy vào cổng khách sạn quen thuộc bên dòng sông nhỏ rì rào tùm cây cối, Miền mới thở ra nhẹ nhõm. Miền cũng cúi rạp xuống chào người lái xe taxi khi anh ta cúi xuống chào Miên, không hề lấy hơn một đồng nào như con số ghi trên tờ hóa đơn rèn rẹt in ra từ chiếc đồng hồ công tơ mét. Sau ngày đầu tiên đầy biến động đó, công việc của Miên tại các điểm giao dịch khác ở Bắc Kinh khá suôn sẻ, lúc nào cũng có thể bắt taxi ngay bên đường. Và thành phố trở lại yên bình như chưa hề có chút sự cố. Miên mua được một cuốn cẩm nang du lịch, hướng dẫn khám phá Bắc Kinh trong hiệu sách lớn nhất thành phố và hiểu nhiều hơn về các điểm cần đến, tự tin hơn mỗi khi ra đường. Một lần, Miên gọi điện cho anh chàng taxi, hỏi anh có thể đưa đi thăm quảng trường Thiên An Môn và Cố Cung. Anh ta trả lời là có thể được, nhưng anh nhắc Miên điểm đến của Miên có tàu điện ngầm, ga rất gần. Anh khuyên Miên nên đi tàu điện ngầm, giá sẽ tốt hơn dùng taxi. Quả lời khuyên đó không sai, ga tàu điện ngầm chui lên giữa một bên là quảng trường Thiên An Môn, bên kia là Cố Cung hùng vĩ. Xuống ở ga đông hoặc tây đều được. Giá vé tàu điện ngầm chỉ có 2 tệ, rẻ hơn mọi mức tưởng tượng. Cố Cung 9.900 phòng với hàng triệu bảo vật bày khắp chốn khiến Miên phải chạy thật sự, chứ không được thong dong đi dạo phút nào. Nguyên một ngày trôi qua, ngó lại bản đồ, vẫn còn nhiều phần chưa hề chạy tới. Lần khác, Miên gọi điện cho anh, nói muốn đi Di Hòa Viên, và Miên biết là gần đó có ga tàu điện ngầm, nhưng vẫn muốn dùng taxi. Anh nói, xin lỗi cô, hôm nay tôi có hợp đồng, đang đưa khách đi xa thành phố rồi, không hộ tống cô được, cô thông cảm nhé, và chúc cô thật vui, vì Di Hòa Viên đẹp lắm. Vậy là lại lên tàu điện ngầm. Lượn vun vút khắp Bắc Kinh mênh mông trong khoảng mười mấy phút. Di Hòa Viên cách thành phố 50 km, rất đẹp. Xung quanh có cả khu phố cà phê, vui chơi giải trí, được design theo phong cách tân cổ rất hợp với di tích. Khu vườn thượng uyển riêng tư của bậc nữ lưu đúng là mê hồn trận phong thủy đế vương. Sông đổ ra cửa bể, lâu đài giường cột rồng cuộn chân mây, dựa lưng vào núi soi bóng nước. Chim thú xinh tươi, bốn bề cây xanh hoa nở, chiều tà bóng đổ hồ sen, đêm đêm gió hát trăng thanh, khi chén rượu, lúc cuộc cờ, cảnh sắc vi diệu thâm tình khôn tả. Đặt chân đến đó, ban đầu trong lòng thấy bình yên vô lượng. Nhưng rồi, chỉ một thoáng sau, Miên lại thấy bồn chồn khó hiểu. Có cái gì đó đã ngưng nghỉ rồi trong một không gian cũ, nhưng không chết theo thời gian, mà còn luyến lưu đâu đó lẩn quất mơ hồ, thoang thoảng hương xưa, thấp thoáng như bóng như hình. Miên thấy nhớ ánh mắt vẫn dõi theo từ hôm tới Bắc Kinh. Ánh mắt đó bây giờ ở đâu? Một ngày thứ bảy, Miên gọi điện cho anh. Nói hôm sau chủ nhật, Miên muốn đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Đường lên Vạn Lý khá xa, mà nơi đó chưa mở tuyến tàu điện ngầm. Miên cần anh đưa đi và giúp làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Anh đồng ý. Nói Miên book trước thì tất nhiên là khách ưu tiên rồi. Hẹn ngày mai 7 giờ sáng, anh tới đón. Vì đi khá xa, và sau khi thăm Vạn Lý Trường Thành, còn ghé lăng mộ Vua Minh ở gần đó nữa, nên đi sớm. Đêm hôm đó, Miên chìm lút trong chăn nệm lông vũ, ngủ thật ngon, chẳng mộng mị gì, cũng không cảm thấy ánh mắt đã dõi theo chăm sóc Miên suốt những ngày dài. 6 giờ sáng, Miên đã chỉnh tề ngồi trong nhà hàng, lần lượt ăn lại từng món Trung Hoa. Ăn đủ thứ, nào là bánh bao bột ngũ cốc đặc biệt, sữa chua dê, cháo trắng với hột vịt muối ăn kèm trao, mì vịt tiềm, nem nướng sắt nhỏ, trộn rau củ quả, các loại hạt và dầu giấm. 7 giờ kém 10 phút, trời đột ngột tối sầm lại, nổi gió lớn, rồi là mưa. Mưa sầm sập, sấm chớp đùng đùng rung trời lở đất. Miên lại run cầm cập. Mưa kiểu này, nếu đi Vạn Lý, chắc là cảm lạnh mất. Miên không mang theo áo ấm, chiếc áo dài nhất cũng chỉ quá khuỷu tay một chút. Đúng 7 giờ, anh gọi đến. Xin lỗi vì lẽ ra anh đã đến khách sạn đón Miên rồi, nhưng đêm qua anh bị cảm, bệnh nhanh quá, sốt rung giường, nằm bẹp không dậy nổi. Thời tiết sáng nay bất ngờ trở gió. Anh khuyên Miên không nên tự tìm đường lên Vạn Lý, dễ bệnh lắm. Và lại mưa to thế này, không thể leo được đâu. Tốt nhất là hãy tìm chương trình thay thế, rồi hôm khác hãy lên đó nhé. Anh nói rất muốn được là hướng dẫn viên đưa Miên đi Vạn Lý, thăm mộ Vua Minh nữa. Hãy dành cơ hội đó cho anh. Miên ngồi im lặng hóa đá cả buổi. Mưa như thác, như lũ. Nước trên phố cuồn cuộn, cuốn phăng mọi thứ. Dữ dội gấp hơn 100 lần, dòng sông Hiền Hòa lờ lững trôi trước cửa khách sạn mỗi ngày. Đêm đó, Miên mất ngủ, thức trắng nhìn thành phố cho đến 6 giờ sáng. Miên đã không dám gọi điện lại, không hỏi anh địa chỉ ở đâu để hạ cố đến thăm người bệnh. Hôm đó là ngày cuối cùng của Miên ở Bắc Kinh. Mọi giao dịch cần thiết đã xong, Miên không còn lý do gì ở lại, nếu chỉ để đi thăm Vạn Lý Trường Thành. 6 giờ, Miên xuống quầy lễ tân, check out, ghé nhà hàng, nhưng không ăn nữa các món do đầu bếp Trung Hoa nấu nướng. Giờ cuối ở Bắc Kinh, Miên ngồi lặng lẽ uống một ly trà, chậm chậm ngửi và nhấp và nuốt, để nhớ thật lâu vị đắng chát ngọt ngào của nó. Đúng 7 giờ, Miên ra cửa, kêu bảo vệ khách sạn vẫy taxi, thả chút tiền tip nhỏ nhoi cho mấy người phục vụ nhiệt tình kéo dùm chiếc vali và chạy ra sân bay quốc tế Bắc Kinh. Trên chiếc xe điện vun vút từ cửa kiểm soát chạy vào cửa khởi hành ra máy bay, Miên đeo lại cặp kính đen, bí mật nhìn ra khắp các hướng. Thấy nhớ một điều gì vương vất như là ánh mắt, vẫn chưa một lần lộ diện. Là ai nhỉ? Sao lại biết trông trẻ hơn lúc ở Trung Hoa?
Mana.
Toàn Mana chiều tối hôm đó xôn xao chấn động, vì tên cảnh sát tìm thấy Mana cái V kép bị giết chết. Xác Mana cái V kép nằm phơi sương gió đã 3 ngày, bắt đầu thối rữa. Trước khi được tìm thấy, trên tầng thượng của tòa nhà Khali 800m, cao gần như nhất châu Á, đó mới chỉ là một phần thân thể của V kép. Thông tin truyền đi khắp ngả Mana trên các kênh truyền thông, truyền hình, radio, báo chí, trang mạng, đủ mọi loại hình tìm hiểu, khám phá, chất vấn, đặt lại nghi ngờ, tìm thêm manh mối quanh vụ án Mana cái V kép bị giết chết dã man. Mana cái V kép là một công chức trẻ, tốt nghiệp đại học công nghệ loại ưu, được mời đi làm ngay khi còn chưa cầm bằng trên tay. Cô xinh đẹp, quyến rũ bởi những nét rất nữ tính. Không chỉ thế, V kép là một nhà hoạt động từ thiện trẻ tuổi nổi tiếng. Cô vừa trực tiếp tham gia, vừa nỗ lực kêu gọi mọi người góp sức cùng cô hỗ trợ cho các dự án hướng về các nước kém phát triển và các vùng hoang sơ, chưa khai phá hết tiềm năng. Căn hộ rộng 200m² trên tầng 23 của tòa cao ốc Khali thuộc sở hữu của gia đình V kép, nhưng chỉ có một mình cô ở đó. Cha mẹ và em gái chưa đến 18 tuổi của V kép cư ngụ trong một khu nhà thuộc phía nam Mana. Theo truyền thống Mana thì các cá nhân từ 18 tuổi trở lên được phép tự do sinh sống một mình. Khu cao ốc với các phòng đều quá rộng và ít người cư trú, nên kẻ thù ác có thể dễ dàng hành động mà không ai biết. Nhưng mọi hành lang và thang máy đều có camera giám sát. Điều đó cho thấy để mang được một phần xác nạn nhân lên tầng thượng, thủ phạm đã phải vất vả và rất cao thủ khi ngụy trang thành công, che mắt được mọi người. Bất luận là bị quy kết, thiếu nhân văn khi đã khai thác quá đà thông tin về nạn nhân, mọi chuyện về cuộc sống và những gì từng xảy ra trong quá khứ của Mana cái V kép, bị các phương tiện truyền thông dồn dập đào xới, lật tung trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Vụ án thực sự là một cú sốc đối với sân Mana, thiên đường của sự yên bình. Anh không bên em, để vuốt tóc hay nắm tay cùng dạo bước, nhưng em biết anh vẫn luôn ở đó, hiện hữu và mạnh mẽ, với tình yêu không gì lay chuyển nổi, không gì so sánh được, ngay cả sự mênh mông của biển, sự vô cùng của trời. Anh sẽ yêu em, bất kể em ra sao, thế giới này ra sao, đồng cỏ có thể không còn xanh, thác nước có thể cạn kiệt, nắng có thể tắt, mưa có thể ngừng, giông bão có thể tan. Chỉ tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Trích nhật ký của V kép trong hồ sơ lưu từ cơ quan điều tra. Xung quanh Mana trồng rất nhiều cây xanh, ngay cả trong những tòa cao ốc như Khali cũng có thể bắt gặp cây xanh ở rất nhiều góc, từ các căn hộ đến sảnh cà phê, bar, restaurant, được thiết kế để bổ sung hoàn hảo, không chỉ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn đem lại dưỡng khí cần thiết. Bao quanh Mana là biển trong veo, hiền hòa, lấp lánh ánh mặt trời và vẩy cá. Ở Mana không ai đánh cá. Người dân Mana chỉ ăn duy nhất một loại cá hồi, được chế biến sẵn, nhập khẩu 100% vì thói quen kiêng đánh bắt, sát sinh. Dưới biển ngập cá, trên bờ cũng chen chúc các loại chim muông, thú vật. Mana đực, mana cái, mana pha trộn giữa đực và cái, heo, bò, gà, dê, sóc, nhím, thỏ, chung sống hòa bình lẫn nhau. Không chỉ trong các khu rừng, mà ngay cả quảng trường lớn của Mana cũng tràn ngập cứt chim và hàng trăm loài chim dập trời bay lượn và phóng uế. Thế nhưng chỉ có những khu vực thiên nhiên mới có không gian bẩn thỉu một cách tự do như thế dành cho muôn loài. Ví dụ như quảng trường, vườn hoa, công viên trung tâm, tượng đài ca tụng hòa bình. Chứ các công trình kiến trúc, tòa nhà cao ốc, biệt thự, công sở, sân bay thì chỗ nào cũng sạch sẽ, bóng loáng vì đội ngũ dọn dẹp chuyên cần, cẩn trọng, đúng lịch đến từng phút. Ban đêm, chó ở Mana sủa nhức đầu, nhưng chỉ vì không ai giết chó, chứ không phải để canh trộm. Ở Mana, không nhà nào phải khóa cửa, không công sở nào phải dùng két để lo thụt két và cướp bóc. Tài khoản ngân hàng cần gõ mật mã chỉ để hoàn tất quy trình thủ tục, chứ chưa từng xảy ra một vụ trộm ngân khoản nào từ thành phố đến làng quê ở Mana, không ai lấy của ai bất cứ thứ gì. Mana tràn ngập các phương tiện hiện đại, vệ tinh, viễn thông, thiết bị định vị toàn cầu, internet băng thông cực rộng và ngay cả các teen Mana cũng có thể dễ dàng lên lịch đi thăm thú đó đây trên khắp hành tinh, được cấp thông hành miễn phí và bảo trợ toàn cầu vì chưa đến tuổi thành niên. Muôn loài Mana đang chung sống hòa bình đến thế, tại sao bỗng dưng lại xảy ra một vụ thủ ác động trời? Kẻ đó là ai? Khá nhanh chóng, trong vòng một đêm, rạng sáng hôm sau, cảnh sát Mana đã tìm ra và bắt giữ kẻ thủ ác. Một Mana đực, đẹp trai, đeo kính cận, vốn là một công chức nghiêm ngắn và đàng hoàng, chan hòa với toàn bộ đồng nghiệp tại công sở, nhã nhặn giao tiếp cùng hàng xóm xung quanh khu anh ở. Mana đực tên Robert bị bắt giữ tại một căn hộ cách không xa lắm tòa nhà Khali. Đó là một cao ốc khác ở rìa khu rừng phía tây Mana. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định thân nhân, tiểu sử của Robert. Lạ lùng là Robert cũng không chối cãi gì khi bị bắt. Có cảm giác như anh đã ngồi đợi sẵn giây phút bị dẫn độ. Robert khai V-kép đã bị anh cắt ra làm 7 mảnh. Đầu lìa khỏi thân, chân tay chặt khúc, bằng phương pháp man dở bởi dao phay nhà bếp. Robert ngụy trang cẩn thận phần thân của V-kép trong một túi đồ giặt ủi com lê, đem lên tầng thượng, bỏ lại đó. Còn đầu và các chân tay thì đợi đến đêm mới mang lên khu rừng phía tây Mana để đào đất chôn giấu. Sau đó, Robert còn quay trở lại căn hộ, bình tĩnh dọn dẹp hết mọi dấu vết của cuộc hỗn chiến dẫn đến vụ thủ ác man dợ. Giặt chăn đệm, lau những vết máu bắn lên tường. Sau khi căn hộ trở lại yên bình, Robert đặt lên bàn một lọ hoa lan tường màu tím nhạt tự tay anh cắm. Robert nói bởi vì V kép rất thích hoa lan tường và thích nhất là màu tím. Cơ quan an ninh quá ngạc nhiên vì thái độ điềm tĩnh lúc Robert thủ ác lẫn khi bị bắt. Còn người dân Mana thì phẫn nộ tột cùng. Nhưng Robert trả lời phỏng vấn báo chí rằng anh biết rõ sự thật vẫn là sự thật. Với sự hỗ trợ của các phương tiện thiết bị giám sát, theo dõi tối tân quanh đây thì ai chẳng biết trước kết cục sẽ thế nào. Cho nên Robert bình tĩnh và chấp nhận. Vậy tại sao cảnh sát Mana phải cần tới 3 ngày mới phát hiện ra cái xác Mana cái V kép nằm phơi xương trên tầng thượng của cao ốc Khali? Là bởi vì việc các cá nhân đi vắng mấy ngày ngay kể cả các teen, cũng là hết sức bình thường. V kép sống một mình trong căn hộ khép kín. Việc cô đi vắng chẳng ảnh hưởng tới ai. Người ta chỉ phát hiện ra xác V kép trên tầng thượng bởi những công nhân đến ngày trực vệ sinh mới leo lên trên tầng cao cực kỳ vắng vẻ đó. Và điều quan trọng nhất khiến mọi người chủ quan là vì chưa từng có bất kỳ ai, bất kỳ loài vật nào sát hại loài vật nào trên đất Mana. Chưa từng có bất kỳ điều ác nào xảy ra nơi đây. Vậy thì tại sao đã xảy ra câu chuyện thảm khốc? Cả Mana sôi sùng sục vì lần đầu tiên phát lộ một việc ác, lại là việc ác đến mức dã man như thế. Các cơ quan điều tra lao vào xét hỏi, bổ sung hồ sơ, thành án. Roberts cũng thành khẩn dẫn cơ quan điều tra đi tìm kiếm, quy tụ các phần thân thể đã bắt đầu thối rữa của V kép ở khu rừng phía tây Mana. Roberts nói rằng lý do anh giết V kép là vì ghen. Trong lúc V kép ở cạnh anh, lại nhắn tin cho một Mana đực khác. Cả Mana được một phen ngạ nghiêng đánh giá tư cách đạo đức của V kép. Cô đã hành động như một kẻ lẳng lơ thật sao? Thế nhưng, sau vài ngày lấy cung, Roberts nhanh chóng thừa nhận anh và V kép chỉ là người yêu cũ. Lúc này, cơ quan điều tra công bố trên điện thoại di động lẫn điện thoại cố định của V kép không hề có tin nhắn nào với nội dung yêu đương mà Roberts đã khai. Người dân Mana thêm một phen sững sờ. Vậy cuối cùng thì Mana cái hay Mana đực Roberts mới là kẻ dối trá? Liệu có thật một anh người yêu mới xuất hiện hay là Roberts đã tưởng tượng ra chuyện này? Nếu anh đã thừa nhận rằng anh và V kép chỉ là người yêu cũ, hai người đã chia tay nhau, thì V kép có quyền tự do yêu đương chứ? Thế giới mênh mông, cuộc đời hữu hạn, em và anh những hạt cát bé bỏng. Nhưng em biết trong lòng hạt cát, tình yêu đã ôm trọn biển trời, cao hơn tất cả, sâu hơn tất cả, mạnh mẽ hơn tất cả, và cũng mong manh hơn tất cả. Thật hơn những gì có thật, nhưng chưa ai từng thấy hiện diện trên đời. Những gì không có sẽ chẳng bao giờ mất đi. Trích nhật ký của V kép. Gia đình Mana cái V kép cực kỳ tiếc thương cô con gái ngoan ngoãn, hiền thục, xinh đẹp và lễ nghĩa. Ông bố V kép cũng là một sĩ quan cao cấp trong ngành an ninh, đã không ngần ngại lột bỏ cái vỏ cứng rắn bề ngoài, khóc rưng rức khi lặn lội lên khu rừng phía tây cùng phái đoàn điều tra tìm lại được và ôm chặt trong tay cái đầu đã bị cắt lìa khỏi thân thể của cô con gái. Roberts không xao xuyến tí nào trước những chứng cứ chống lại mình và sự lên án cực lực của cộng đồng Mana. Ngay cả các loài vật cũng không thèm tỏ ra khoan dung. Mỗi lần Roberts bị dẫn ra xét xử ngoài quảng trường, từng đàn chim bay đến, kêu quang quác và nhổ nước dãi xuống đầu Roberts. Roberts, thay vì cúi mặt hổ thẹn, lại ngẩng cao đầu, thanh thản lẩm nhẩm những vần thơ. Suốt bao nhiêu ngày ngồi trong biệt giam, Roberts không ăn, chỉ uống nước và làm thơ. Sau này, báo chí Mana khui ra rằng bài thơ mà Roberts tâm đắc nhất, với nhiều câu ăn năn hối lỗi có vẻ chân thành và còn để lên đó, gửi tặng V kép yêu dấu cho dù em không bao giờ nhận được nữa, lại là một bài thơ đạo ý tưởng, câu chữ của một nhà thơ nổi tiếng đã rất già và ẩn cư trên cao. Khi báo chí hỏi, Mana đực Roberts nhẹ nhàng phát biểu: cảm xúc thơ ca là tùy thuộc vào từng người và từng giây phút của cuộc sống, ngay cả sau khi không còn sống nữa. Tôi không nhớ có từng đọc bài thơ nào của nhà thơ mà các bạn vừa nhắc tên, hoặc có tình cờ tâm đắc ý tứ nào của ông ta. Tôi không phải là nhà thơ, tôi là tử tù. Nếu các bạn cất công lên tận đỉnh núi cao kia để hỏi ý kiến ông nhà thơ, thì ông ấy có phẫn nộ như các bạn không? Đừng học đòi sống hộ cảm xúc của người khác. Hãy sống cuộc sống của chính mình một cách thật lòng nhất. Nếu bạn là tử tù, kể cả bạn có bi thơ, văn, nhạc hay thậm chí là niềm vui, nỗi buồn của người khác, nó cũng sẽ thật sự trở thành máu chảy trong huyết quản của bạn. Đọc những lời Roberts nói được báo chí ghi lại, một số người dân trở nên thương cảm, viết đơn đề đạt nguyện vọng rằng nhà nước Mana hãy cho anh chàng này đủ thời gian sống để viết lại những suy nghĩ và cảm xúc của anh ta, cho dù là những gì anh ta viết ra có thật hay không. Đứng trên quảng trường giữa thanh thiên bạch nhật, trước hàng ngàn người dân Mana, cả những kẻ hiếu kỳ, những người thương xót và đám đông phẫn nộ, Robert lần nào cũng ngẩng cao đầu và kiên quyết giữ nguyên lời khai rằng V kép đã không thật lòng. Trong một phút rồ dại, anh đã nổi cơn ghen và không thể kiềm chế được. Chỉ có một yếu tố duy nhất khiến Robert nghĩ lại, đó là sự ân hận vì mình đã làm ảnh hưởng tới bố mẹ và gia đình, vốn dĩ là một gia đình có truyền thống học thức, giàu có và danh giá. Anh cúi lại ông bố bỗng già sọm hẳn đi, mỗi lần xuất hiện đều đờ đẫn, thẫn thờ vì không thể tin nổi vào sự thật. Còn bà mẹ thì ngất lên ngất xuống trong đám đông vì quá đau khổ và nghĩ đến bản án dành sẵn cho con trai. Chỉ sau đêm đầu tiên phát hiện ra sự vụ, toàn bộ mái tóc bà bạc trắng, không còn lấy một sợi đen. Tại sao con dại dột như thế con ơi? Bà mẹ gào lên thảm thiết. Chỉ vì yêu thôi sao? Trên đời có biết bao nhiêu cô gái, tại sao con lại phải cạn nghĩ như thế? Ôi các ông các bà ơi, con tôi nó dại dột, nó sai phạm chỉ vì yêu. Xin các ông các bà dụ lòng thương xót đôi mắt mù quáng, trái tim nhầm đường của nó, tội lỗi của nó chỉ vì yêu. Chỉ vì yêu, chỉ vì yêu, chỉ vì yêu. Các mana đực, cái, pha trộn giữa đực và cái đồng loạt rùng mình. Đàn chim trên trời cũng nghiêng cánh chao đảo. Những con khỉ co ro trên cành cây lặng ngắt. Đàn chó thôi sủa. Lợn, gà, vịt, ngan, ngỗng, ếch nhái, mất tiếng bất ngờ. Chỉ vì yêu mà thủ ác như thế. Sau này, cư dân Mana còn ai, còn loài nào dám yêu nữa không? Vì yêu, liệu có thể tha thứ cho Robert được không? Thêm nhiều bạn học và đồng nghiệp của V kép phát biểu không đồng ý với luận điểm đó. Các thân phận từng được V kép giúp đỡ thì gào lên thảm thiết. Thậm chí cả triệu công dân Mana không liên quan đến V kép cũng lên tiếng rầm rộ trên các báo, đài, diễn đàn, trang mạng. Họ xót xa cho cái chết tức tưởi của V kép và bày tỏ sự căm phẫn cao độ hành vi ác độc của Mana đực Robert. Công luận gào thét mạnh mẽ đòi trừng trị thẳng tay công dân đã phá đi sự yên bình ngàn năm của Mana. Từ nay, người lớn bắt đầu lo lắng trước mọi hành vi của con trẻ. Công an, cảnh sát bắt buộc phải để mắt đến người dân. Nhà nước phải nghĩ ra đủ luật lệ để xét xử cái ác. Viện kiểm soát và tòa án phải mở những phiên tòa đẫm nước mắt. Kẻ thủ ác đầu tiên đáng phải đem chặt đầu, thả trôi sông hoặc treo lên cọc nhục hình hỏa thiêu cho biết thế nào là cái chết tàn khốc. Sau khi cân nhắc hàng trăm khía cạnh xung quanh vụ án, hàng ngàn lời phát biểu tại các phiên tòa, hàng triệu ý kiến công dân, sau tranh luận đến tận cùng lý lẽ của hai luật sư giỏi nhất Mana, các thẩm phán đành tuyên bố tử hình Robert. Chàng Mana trẻ tuổi cúi mặt, không bình tĩnh được nữa, nhưng không khóc, chấp nhận đón đợi kết cục thê thảm. Suốt 15 ngày cuối cùng, Robert không viết đơn kháng án, không thả tâm trí vào những vần thơ, không một dòng trăng trối để lại cho gia đình, không kêu ca phàn nàn, không thở than thâm sự, không ăn, không uống, chỉ ngồi bất động một chỗ. Im lặng. Ngày cuối cùng trước khi Mana đực Robert bị dẫn ra quảng trường để thi hành án công khai trước sự chứng kiến của toàn thể Mana. Không khí ngột ngạt đến tức thở. Bất ngờ xảy ra thêm một sự kiện chấn động Mana. Một bức thư được đồng loạt gửi tới tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan trọng nhất của Mana, gồm Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm soát, Bộ Công an, Bộ Nghiên cứu và Phát triển Tiềm năng Cư dân, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Tư lệnh Quân đội Mana, rằng: Kính thưa lãnh đạo nhà nước và các cơ quan cao nhất Mana, tôi là Mana đực AB. Thân thế của tôi sẽ được các cơ quan chức năng gửi tới quý vị dựa trên bản chứng minh cư trú tôi gửi kèm trên đây. Tôi viết đơn thư này xin được tha thiết đề nghị lãnh đạo nhà nước và các cơ quan công quyền xem xét tha chết cho Mana đực Robert, hủy bỏ tử hình dưới bất kỳ hình thức nào. Nguyên do của đề nghị trên, tôi xin được trình bày như sau. Toàn thể Mana đã xáo động không nhỏ, chính vì cái ác, một cái ác đến tột cùng. Thế nên, xin tha thiết khẩn cầu, hãy dừng việc ác tiếp theo mà chúng ta sắp sửa tham gia vào. Việc lấy oán báo oán thì oan oan tương báo. Cái việc ác tiếp theo nhất định sẽ tiếp diễn, sinh sôi, nảy nở, không biết sẽ còn tăng nặng đến đâu, diễn thái theo những hình thức gì. Dần dần, sẽ không còn ai và cơ chế nào có thể kiểm soát được cái ác. Nó sẽ lấn chiếm hết không gian của cái thiện trong chúng ta và trên toàn cõi Mana. Vekev đã đi. Vào cõi vĩnh hằng, điều đó cho dù không ai muốn và nó khiến toàn thể cư dân Mana phải tiếc thương, nhớ nhung cô ấy. Nhưng bây giờ có tử hình Roberts cũng không thể lấy lại được mạng sống của Vekev. Tôi và Vekev tình cờ gặp gỡ quen biết nhau. Tôi thật sự rất thương quý Vekev. Tôi không tin ai đó nói rằng họ được gặp gỡ Vekev mà không cảm mến trước tinh thần thiện nguyện trong sáng mà cô ấy đã luôn làm trong suốt cuộc đời mình. Tôi càng không tin ai đó có thể không yêu thương Vekev. Ở cạnh cô ấy, chuyện đẹp xấu bề ngoài đã không còn quan trọng nữa, mà sự lung linh tỏa sáng từ trái tim cô ấy mới là sức hút. Vẻ đẹp của Vekev, ánh mắt của Vekev, gương mặt của Vekev là những thứ cả đời tôi chưa bao giờ chạm được tới. Tôi không xứng đáng, hoàn toàn không xứng đáng. Khác xa với Vekev, tôi khiếm khuyết và thiệt thòi. Tôi sinh ra không may mắn có được đôi mắt bình thường như bất cứ một cư dân bình thường nào khác của Mana. Tôi chưa một lần được chứng kiến những đám mây đỏ rực khi mặt trời lên, từng cánh hoa muôn sắc đua nở, hay những ánh sao lấp lánh hy vọng. Tôi buộc phải học cách vượt lên, đi qua mặc cảm và khám phá thế giới từng chút một bằng đôi tay. Mọi thứ đối với tôi đều là sự tưởng tượng, không chỉ ngoại cảnh mà ngay cả cảm xúc, như một cuốn phim quay chậm, cứ từ từ diễn ra theo trật tự của nó. Nhưng trong đó, chỉ một mình tôi cô độc lang thang qua những miền tri thức. Chính vì sự thiệt thòi cá nhân, nên tôi không bao giờ xuất hiện trước đám đông, không nhận những thành quả công việc về phía mình, không cần ai biết và không muốn ai biết. Vekev lộng lẫy ngoài ánh sáng, còn tôi âm thầm cống hiến trong bóng tối. Cuộc đời tôi chính là bóng tối, đen đặc và không có ngày kết thúc. Sự xuất hiện của Vekev là ánh sáng soi rọi tôi. Tình yêu mà tôi dành cho Vekev đã được giấu kín. Cho đến lúc Vekev ra đi mãi mãi khỏi cõi đời này, tôi chưa một lần nhắc đến. Vekev mất đi, tôi cực kỳ đau xót. Nhưng xin nhắc lại rằng, bây giờ có tử hình Roberts cũng không thể lấy lại được mạng sống của Vekev. Cũng xin được nhắc lại rằng, toàn thể Mana đã xáo động không nhỏ chính vì cái ác. Thế nên, xin tha thiết khẩn cầu hãy dừng việc ác tiếp theo mà chúng ta sắp sửa tham gia vào. Cộng đồng hãy mở rộng tay tha thứ cho Roberts, bởi nguyện vọng cao nhất của bất cứ giống loài nào trên đời là quyền được sống. Giờ này, tôi đã ở trên chuyến bay rời khỏi Mana, đến những nơi rất xa, những vùng đất còn kém phát triển, với hy vọng mang tới chút gì đó trong khả năng tôi có thể. Chuyến đi của tôi không có ngày trở lại. Xin cầu nguyện cho Roberts cũng như mọi cư dân khác của Mana được hồi tâm chuyển hướng, nghĩ đến việc thiện, xóa bỏ độc ác, bình an và thanh thản như lúc ban đầu. Kính thư A. B. Sau bức thư tha thiết đề nghị sự sống cho Roberts, cả Mana lại một lần lặng đi vì bối rối. 2012.